Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Nhưng nếu bạn bị ốm đau, bạn sẽ làm gì? Bạn cần tìm được một bác sĩ tận tâm, có kinh nghiệm chữa bệnh và chăm sóc cho người Việt, hiểu văn hóa và phong tục người Việt, không ngần ngại khám bệnh cho bạn tại phòng mạch, tư gia, nơi hưu dưỡng hay tại bệnh viện. Tổ hợp y tế Choice One, lựa chọn đầu tiên cho sức khỏe của bạn vì các bác sĩ chăm sóc cho bạn như chính thân nhân trong gia đình.
Thân thơ xin mến chào quý vị khán giả. Vẫn đang theo dõi các chương trình của Radio Bosa và hôm nay là chương trình được bảo trợ bởi tổ hợp y tế Choice One gồm lớn các bác sĩ đều đang cộng tác với Bệnh viện On Coast Memorial và hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếng nói quen thuộc của bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng để chia sẻ chúng ta những thông tin quan trọng về sức khỏe. Thân xin mến chào bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng ạ.
Vâng, chào chị Hương Hà, tôi bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng, gửi chào đến chị Hương Thơ cũng như quý vị khán giả cái này là
Radio Bosa.
Radio Bosa.
Dạ vâng, dạ vâng. Thế bác sĩ Vượng cho có thể đọc một cái thông báo ngắn từ bệnh viện được không ạ?
Dạ. Dạ được chị.
Vâng. Vào tháng 6, 6 tây và 8 tây sẽ có hai cái buổi rất là đặc biệt. Mùng 6 tháng 6 là thứ 6 luôn. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều sẽ có một sự kiện là National Cancer Survivor Day Event. Là một sự kiện nói về những người sống sót sau ung thư toàn quốc. Đã được tổ chức tại Bệnh viện On Coast. Tới đây quý vị sẽ nghe những cái bài thuyết trình, những tìm hiểu về thông tin, những tài nguyên, những resource ở bệnh viện cung cấp cho những quý vị. Xin quý vị ghi danh nhé. Với cô y tá Xuân Trầm là số 714-378-7950, 378-7950. Và 8 tháng 6 là chủ nhật thì lại có một cái chương trình khám da miễn phí do bác sĩ Nguyễn Quang Tín. Xin quý vị gọi cho Thu Nga 378-7403 để ghi danh vì chỗ ngồi có giới hạn. Chương trình được cộng tác bởi Hội Ung thư Việt Mỹ cùng với Bệnh viện Orange Coast. Và bây giờ trở lại với bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng. Bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng có số phone là 714-467-4321, văn phòng nằm trên đường Beach, góc đường 21. Hôm nay bác sĩ Vượng sẽ trình bày một số thông tin cập nhật và nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị cũng có thể gọi vào đường dây 714-418-2122 và 418-2125. Xin mời bác sĩ Vượng ạ.
Dạ, cảm ơn chị Hương Thơ. Thì trước khi chúng ta vô những cái chương trình, vô những cái đề tài y tế thì chúng tôi muốn chờ một số thông báo tôi muốn được chia sẻ với quý vị. Cái thông báo đầu tiên là nó liên quan đến cái thứ bảy sắp tới đây, ngày 24 tháng 5, năm thứ bảy tuần này đó, thì từ 1 giờ đến 2 giờ thì ở văn phòng chúng tôi có một cái buổi thuyết trình nói về những cái đề tài là liên quan đến những cái người mà bước vào tuổi 65. Chúng ta bước vào tuổi 65 nếu mà chúng ta đang đi làm có bảo hiểm của công ty và đang chuẩn bị nghỉ hưu, hoặc là những người mà có bảo hiểm Medicare sắp sửa bước vào 65, thì những cái người đó nếu mà có những cái thắc mắc, có muốn biết là làm sao để phối hợp với Medicare khi mới đến tuổi 65, chúng ta có thể là lúc đó chúng ta có thể apply cho Medicare. Thì nếu chúng ta biết làm sao cái chuyển tiếp một cách dễ dàng mà vừa phối hợp với cái bảo hiểm Medicare cộng với cái bảo hiểm của chúng ta đang có, thì có thể đến đây, đến văn phòng chúng tôi thứ bảy này để được nghe những một chị chuyên viên về bên bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm Medicare, chị đó có thể giải thích cho quý vị. Và nếu quý vị nào đã và đang có Medicare mà muốn có những cái câu hỏi thắc mắc, muốn thay đổi trong năm nay hoặc là trong đợt sắp tới, thì quý vị có thể đến văn phòng thứ bảy này cũng được để được giải đáp những cái câu hỏi của mình. Cái số điện thoại của văn phòng là 714-467-4321. Thì cái số điện thoại này xin quý vị gọi vô để cho biết là sẽ đến để chúng tôi có thể tìm việc sắp xếp cho quý vị. Cái đó là cái thông báo thứ nhất. Cái thông báo thứ nhì, chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị trong một số thời gian gần đây đó, thì liên quan phòng chúng tôi cũng như một số văn phòng những người bác sĩ bạn bắt đầu nhận thấy là có những cái chương trình như là chương trình hospice, có nghĩa là chương trình có dịch vụ chăm sóc cuối đời. Chỗ thì cái chương trình này đó thường thường đó là nó chú trọng trong những cái người mà có những cái bệnh chẳng hạn là một bệnh không chữa được, chẳng hạn như bệnh ung thư hoặc là những cái bệnh mà suy tim cuối cuộc đời vân vân. Thì những cái bệnh này đó người ta expect là cái người bệnh nhân thì có sống thêm khoảng 6 tháng đổ lại thôi. Thì chính phủ cho phép những cái dịch vụ này để chăm sóc quý vị. Tuy nhiên gần đây có một số nhóm hospice, một cái tổ những cái dịch vụ hospice, họ cho tiền bệnh nhân, họ mời bệnh nhân đến những cái quán ăn rồi cho tiền bệnh nhân, hứa hẹn là sẽ cho tiền hàng tháng nếu mà những người bệnh nhân có Medi, đặc biệt những người bệnh nhân có Medicare enroll vô trong những cái chương trình này. Thì vô những chương trình này đó thì họ hứa hẹn sẽ cho tiền, họ mời đến ăn uống, họ hứa hẹn là cho những cái dịch vụ chẳng hạn cho người đến dọn dẹp nhà cửa nấu ăn. Thực ra những cái dịch vụ này Medicare nó không có trả, và phải cẩn thận, tại vì nhiều người ta hay chơi chữ lắm, người ta thay vì nó hospice người ta dùng chữ palliative care, cái palliative care một dạng chăm sóc nhỏ nhẹ thôi. Thì cái tất cả những cái này đó người ta dụ những cái người có Medicare, khi mà mình ghi tên vô họ lấy tiền của chính phủ, nhưng mà thật sự ra mình nếu mà mình không phải là người có đủ điều kiện tham dự những cái chương trình này thì một hình thức là mình đóng góp vào vấn đề gian lận Medicare. Nhưng mà đóng góp vào cái gian lận của Medicare nó có những cái hệ quả không tốt cho cộng đồng. Thứ nhất là nó mang tiếng cộng đồng. Thứ gì nữa là nếu mà chúng ta mà sau này mà bị tìm hiểu mà Medicare biết được là chúng ta cố tình tham dự những chương trình này và được hưởng cái lợi tiền mặt, thì có thể Medicare họ lấy luôn cái Medicare nó sao lấy luôn cái quyền lợi Medicare của những người bệnh nhân đó. Cái đó mình tiền mất tật mang, tại vì thật sự ra những cái dịch vụ như vậy đó nó tạo ra, nó kiếm tiền được của Medicare xong rồi nó biến mất. Nó có thể nó nếu mà Medicare đóng cửa lại những cái người đó, họ chạy bỏ trốn đi chỗ khác. Có nhiều cái chúng tôi có cơ hội chúng tôi coi thử lên trên mạng, coi thử là những cái người nào là chủ của những cái tổ hợp những cái dịch vụ hospice này, thì thật ra là những cái người mà làm ăn không đàng hoàng, đa số chủ là người nước ngoài, chủ là Trung Đông, chủ đó là nước ngoài không à, chứ không phải là người ở Mỹ. Thành ra họ xong kiếm được tiền là họ bỏ trốn, trong khi đó nếu mà mình là người ở lại thì nhiều khi nó là những cái hệ quả có thể đạt được đến mình, để đánh bản thân và ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta lợi dụng những cái này, chúng ta gian lận, thì trong tương lai Medicare chắc chắn nó sẽ siết lại. Và khi nó siết lại thì đến lúc mà những cái người thật sự họ cần đó, thì cái quyền lợi nó sẽ bị giảm thiểu. Cái điều đó nó không tốt cho những người mà cần cái dịch vụ này. Tương tự như vậy, quý vị, một số cái trường hợp chúng tôi cũng thấy là có những người bệnh nhân của văn phòng, họ tự nhiên có những cái người gửi đến y tá đến nhà mặc dù bệnh nhân không cần, họ vẫn gửi đến y tá đến nhà, họ nói là cái này của bác sĩ gia đình đưa đến. Mà chính bản thân tôi cũng không biết là cái chuyện đó nó xảy ra cho đến khi bệnh nhân đến văn phòng nói là ồ có người đến nhà lấy máu, mà tôi đâu có order. Rồi cuối cùng anh end up là bệnh nhân mới biết là họ bị lừa đảo. Những cái nhóm y tá này họ đến nhà không hiểu làm sao họ lấy được cái địa chỉ và cái Medicare của những người này, họ đến rồi sau họ bỏ hồ sơ, họ làm những cái dịch vụ một cách không cần thiết, họ bill Medicare rồi sau đó họ biến mất. Những cái điều này nó hay xảy ra. Thành ra chúng tôi khuyên là nếu mà quý vị nào, nếu mà khi mà thứ nhất là mình đừng có tham dự những cái chương trình mà họ hứa hẹn cho tiền, họ hứa hẹn cho những món quà miễn phí, họ những hứa hẹn cho những cái dịch vụ miễn phí, trong khi đó nếu mình không phải là người hội đủ điều kiện, cách tốt nhất muốn biết là mình có hội đủ điều kiện hay không, chúng ta nên nói chuyện với lại bác sĩ gia đình của mình, những người bác sĩ mà mình tin tưởng, mình coi thử là những cái với trong trường hợp sức khỏe của mình thì liệu mình có hội đủ điều kiện để nhận được những cái quyền lợi đó hay không. Nếu chúng ta hội đủ quyền lợi, đa số các bác sĩ sẽ sẵn sàng giới thiệu chúng ta cho những cái chương trình cần thiết. Các bác sĩ thường thường không tiếp với bệnh nhân những cái điều đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không hội đủ điều kiện thì chúng ta nói, ô bác sĩ không cho tôi đi kiếm người khác. Khi mà chúng ta đi kiếm những cái người khác, đôi khi những cái người khác nếu mà họ lợi dụng những cái trường hợp như vậy, họ vô tình chung chúng ta trở thành người gian lận với lại Medicare, thì như vậy nó không tốt. Như chủ tịch ở trên thì chúng tôi hy vọng là nếu mà quý vị nào mà nghi ngờ là mình có bị mình đã bị vô tình dính vào những cái dịch vụ gian lận Medicare đó, thì có thể gọi điện thoại đến cái số 1-855-613-7080, 1-855-613-7080. Cái số này để mà chúng ta có thể trình báo lên trên những cái cơ quan mà của tiểu bang California để họ có thể theo dõi, họ thể tìm hiểu thêm, và nếu mà cần thiết họ sẽ đóng cửa những cái chương trình một cách gian lận như vậy. Yeah. Thì đó là hai cái thông báo chúng tôi mới được chia sẻ với quý vị. Chúng tôi có những cái đề tài tin tức y khoa nho nhỏ có thể chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên nếu mà quý vị đã có hứng thú muốn gọi điện thoại vô hỏi bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi sẵn sàng trả lời. Yeah. Ok, cái đề tài đầu y tế đầu tiên là cái liên quan đến cái về mà người bị cao huyết áp. Thì những cái gần đây có một cái cuộc nghiên cứu mang tính chất phân tách, người ta thấy cái cuộc nghiên cứu phân tách này nhận thấy là những cái nó so sánh khoảng trên 15 người lớn tuổi khi mà họ bắt đầu bị chính bệnh là bị cao huyết áp, thì người ta thấy là những cái người nào mà bắt đầu sử dụng thuốc trong cái tháng đầu tiên sau khi mà bị đơn bệnh cao huyết áp, thì thấy huyết áp của họ chỉ cần uống một thứ thuốc thôi trong vòng 6 tháng là có thể được ở cái mức tốt. Thì người ta thấy cái điều này nó đúng. Nếu mà ngay cả kéo dài 42 tháng sau đó người ta tiếp tục theo dõi những người này, thì những cái người này cái khả năng mà có thể có được huyết áp tốt vẫn tốt so với lại những cái người mà bị bệnh cao huyết áp rồi nhưng mà cái tháng đầu tiên không muốn chữa, muốn để du di, để cố gắng không dùng thuốc gì hết. Thì người ta thấy là cái người mà sử dụng thuốc thì có khả năng giữ huyết áp của họ ở mức tốt ngay lập tức trong vòng một tháng, hơn cái số người mà cố gắng không sử dụng thuốc men là 21%. Cái điều này nó không có nghĩa là bệnh nhân không nên cố gắng kiên trì tập thể dục thể thao. Cái điều này chỉ cho chúng ta thấy là cái định tâm quan trọng. Đúng khi mà chúng ta cố gắng chữa bệnh sớm, thì những cái người mà chữa bệnh sớm thì có thể 57% có thể đạt được kiểm soát huyết áp mình trong vòng sáu tháng. Ngược lại cái số mà không muốn chữa bệnh liền á thì chỉ có mà ăn uống kiêng cử cập tập thể thao thì đạt được có 47% thôi. Cái điều này nó cho chúng ta biết là chúng ta nếu mà bị bệnh cao huyết áp rồi, chúng ta đương nhiên là ăn uống kiêng cử cập tập thể thao, tái khám với bác sĩ của chúng ta trong vòng 3 tháng hay là 1-2 tháng cũng được. Nếu mà thấy xong sau một thời gian ăn uống kiêng cử tập thể dục thể thao mà không thấy có hiệu quả thì chúng ta nên bắt đầu sử dụng thuốc men. Tại vì cứ kéo dài, có nhiều người cứ để xin bác sĩ cho thêm 3 tháng nữa, rồi 3 tháng nữa không thành công, xin 3 tháng nữa, rồi xin 3 tháng nữa. Và càng để lâu á thì những cái di chứng sau này của cái bệnh huyết áp nó càng dễ phát ra. Thì lúc đó nó cũng không tốt cho chúng ta. Thành ra thật sự ra ăn uống kiêng cữ và tập thể dục sao là cái bước đầu tiên. Nhưng mà nếu mà sau chúng ta đã cố gắng thử với hết khả năng của mình mà không thành công, thì cái lần tái khám gặp bác sĩ thì nên bắt đầu chúng ta, nếu mà bác sĩ cảm thấy là chúng ta cần phải uống thuốc thì chúng ta vô hết uống thuốc. Như vậy nó an toàn hơn cho mình, hơn là chúng ta cứ cố gắng nhưng mà không có khả năng làm nổi. Tại vì không phải ai cũng có thời giờ để tập thể dục thể thao một cách đều đặn, và cũng không phải ai cũng có một cái khả năng kiên trì để mà ăn uống cách kiêng cữ tốt. Thành ra đôi khi cái đời sống nó khó khăn trong vấn đề chúng ta có thể thực hiện được cái giảm thiểu huyết áp của chúng ta. Nếu chúng ta làm được thì rất là tốt, nếu mà chúng ta không làm được thì chúng ta nên sử dụng thuốc để mà càng sớm càng tốt, để mà bảo vệ cái huyết áp tốt. Vì đại đa số những cái thuốc sau này, đặc biệt là những thuốc huyết áp, nó có nhiều dạng thuốc khác nhau, nó rất là an toàn, nó có thể bảo vệ huyết áp của chúng ta. Ngoài ra có những loại thuốc có thể bảo vệ thận của chúng ta, vân vân. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị một cái đề tài như vậy. Một cái đề tài khác nó liên quan đến
thưa bác sĩ, có một thính giả trên đường dây.
Dạ, mời chị.
Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái người bị tiểu đường đó, ăn ổi có tốt không? Tại vì coi trong mấy cái về tạp chí của bác sĩ thì có người nói kêu là rất là tốt, có người kêu là ăn thì không có tốt cho người tiểu đường. Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai là tôi bị cái nó không có sưng, không có cái gì hết ở chỗ phía sau cái đầu gối. Thì đi thì bác sĩ cho uống thuốc anti-inflammatory. Rồi thì lúc trước thì coi như là quỳ xuống không được, cái chỗ đầu gối nó không quỳ được, mà nó không hề đau, đụng vô hay gì không hề đau gì hết. Thì bác sĩ cho uống tới một tháng thì có thấy cái chỗ đó nó không có bị quỳ xuống thì nó không còn bị đau nữa. Nhưng mà khi mà ngồi xuống, ngồi xổm xuống bác sĩ, thì nó không có ngồi được mà phải từ từ dĩnh cái gì rồi từ từ hạ xuống. Nhưng mà khi mình nằm ở trên giường á, mà mình làm exercise co chân lên co xuống lên tới chest, từ chest gì đó mà nó không có sao hết, thì cái đó là nó bị cái gì đó.
Ok, cái để trả lời câu hỏi thứ nhất á là vấn đề ổi. Ổi thật sự á, nó cũng tùy loại ổi chứ không phải là ổi nào cũng giống loại ổi nào. Tuy nhiên nói chung đó là ổi là một trong những thứ trái cây nó có low glycemic index, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà chúng ta nổi cái đường nó cũng có, nhưng mà cái đường nó lên từ từ, nó không có lên nhanh như là chúng ta ăn cơm. Nó cũng có nhưng mà nó lên từ từ. Thứ nhì nữa, trong ổi nó có nhiều chất sợ và có thể nó giúp cho chúng ta một phần nào đấy giúp cho bảo vệ cái đường của chúng ta. So, tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu trong ổi nó có đường chứ không phải là không có đường. Nó có, thành ra nếu mà chúng ta ăn nhiều quá thì lúc đó cái khi mình nói là ăn được, ăn tốt cho cái người tiểu đường, không có nghĩa là chúng ta nên ăn nhiều. Có nhiều thứ nó tốt nhưng mà khi mà chúng ta ăn nhiều quá không có, thì lúc đó nó trở nên không tốt. Anh em, ổi là một trong những thứ trái cây mà nếu những người tiểu đường thích ăn, chúng ta ăn được đến cái ổi, nhưng mà không phải là ăn hết cơm rồi. Người ta nói là ok, thay vì cho ăn cơm cho nổi. Rồi cái điều đó nó không có nghĩa là như vậy. Anh em, đây là một cái trong những thứ trái cây. Nếu mà chúng ta muốn ăn, thèm ăn thì chúng ta ăn được. Nhưng mà phải nhớ là một điều, chúng ta ăn giới hạn. Tương tự như vậy, khi mà những cái người mà nói là chẳng hạn như là có những cái loại gạo, những loại gạo mà nó ít đường hơn hơn là cơm trắng của mình. Thật sự tất cả loại gạo, loại oatmeal, loại những cái đó nó cũng đều là carbohydrate hết. Cái sự khác biệt của nó với lại cái cơm thường của mình là cái low glycemic index, tức là cái khả năng tiết đường ra nhanh chậm thôi. Nếu mà khả năng tiết đường của nó ra chậm đó, thì dường thường khi mà chúng ta ăn vô đường nó lên từ từ. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn nhiều những cái loại đó thì cái lượng calorie nó lên, nó cũng làm chúng ta bị mập như thường. thành ra mà khi cái người bị mập đó, thì cái người đó tiểu đường nó còn nó dễ bị mập hơn. Thành ra cái gì cũng vậy, vừa vừa phải phải nó sẽ tốt. À, chúng tôi đến hay khuyên bệnh nhân của chúng tôi là nếu mà chúng ta là người bị tiểu đường, một phần nửa bữa ăn chúng ta nên là rau, một phần tư là tinh bột, à, một phần tư còn lại là chất đạm. Đó là cái lời khuyên chung chung. Còn trong cái vấn nhóm tinh bột thì nó có gạo này gạo kia, thì đương nhiên nếu chúng ta sử dụng cái loại mà như hoặc là trái cây cũng gần như là trong cái nhóm tinh bột, thì có những thứ trái cây mà nó có rất là nhiều đường, nó làm đường lên rất là nhanh. Ngược lại có những thứ trái cây nó làm đường không lên nhanh lắm, nó cũng nhiều, nó ok để ăn, nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta ăn nhiều quá nó cũng không tốt. Thành ra chúng ta phải để ý cái vấn đề đó. Có những thứ trái cây ăn nó ok nhưng mà chúng ta không có lên làm được nó quá. Cái đó là cái thứ nhất, cái câu hỏi trả lời cái câu thứ nhì là nó liên quan đến cái cục đằng sau, cái đầu gối của chúng ta. Đầu gối của chúng ta đó, à, có thể là cái cục mà đằng sau đó có thể là cái một cái bọc nước, mà cái bọc nước này từ đâu nó xảy ra. Cái thường thường cái này đó, thông thường nó là Baker cyst. Nếu mà chúng ta đoán cái này có thể là Baker cyst mà không nên nói 100%, tại vì nhưng mà nếu mà thường thường đó Baker cyst vậy là những cái nước mà nó những cái nước viêm. Tại vì trong đầu gối của chúng ta phía đằng trước đó, nó hay bị mòn đầu gối hoặc là hay bị chấn thương. Khi mòn đầu gối chấn thương đó, thì nó tạo ra những cái nước, và những cái nước này đó, nó ban đầu nó ứ phía đằng trước nhưng mà với thời gian nó có thể nó đổ ra đằng sau. Và những cái nước này lúc đầu có thể thường thường lúc đầu cái đầu gối mình đau, sau một thời gian chúng ta uống những loại thuốc giảm viêm, uống giảm viêm thì sau đó cái phản ứng viêm nó hết, chúng ta hết đau. Nhưng mà cái nước đó nhiều khi nó chưa có tan hết, cái nước đó có thể là nhiều tháng sau nó mới tan và nó để lại một cái bọc nước ở trong đó. Cái này nó gọi là Baker cyst. Mà khi có cái bọc nước này đó, nó làm cồn ở phía đằng sau cái đầu gối của chúng ta. Và khi mà chúng ta ngồi xổm xuống thì khi nó bị cắn nó khó chịu, nhưng mà không nhất thiết là nó đau. À, nếu mà trong thời kỳ mới thì cái bọc nước này nó có thể nó đau, nhưng mà nếu mà để sau khoảng chừng 1 tháng 2 tháng thì thường thường nó bật cái phản ứng viêm nó hết, thì nó người bệnh nhân không thấy đau nhưng mà ngồi xổm thì nó bị cắn. Có lẽ là đây là cái trường hợp mà chị bị. Để xin cảm ơn.
Vậy thưa bác sĩ, nói vậy thì là chữa làm sao hả bác sĩ?
Có cái này từ từ nó tan, chúng ta không cần phải mổ xẻ gì hết, nó cứ để từ từ nó tan thôi. Cơ thể mình có đại đa số là những cái Baker cyst này mình không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ trừ khi nó càng lúc nó càng lớn lên thì lúc đó phải nói chuyện với bác sĩ có thể gửi đến những người chuyên khoa, họ siêu âm, họ rút cái nước đó ra thôi. Nhưng mà đa số thời gian thì nó không có lớn thêm, nó chỉ như vậy thôi, rồi từ từ nó tan.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Xin cảm ơn quý vị khán giả, xin quý vị tiếp tục gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi đặt cho bác sĩ Nguyễn Thu Vượng, 418-714-418-2122, 714-418-2125. Xin mời bác sĩ Vượng tiếp tục ạ.
Dạ, thì muốn chia sẻ với quý vị một cái đề tài liên quan đến những cái người mà bị bệnh, những cái người mà bị bệnh béo phì. Những người bị bệnh béo phì á, gần đây có rất nhiều loại thuốc để mà chữa cho xuống cân. Những cái loại thuốc này, có những loại thuốc sau này dùng để chữa bệnh tiểu đường, nhưng mà nhờ cái ảnh hưởng phụ của nó giúp cho người bệnh nhân ăn ít đi và người bệnh nhân xuống cân. Thì những cái người này, những người bị bệnh, nếu mà bị bệnh béo phì cũng có thể xin bảo hiểm cho những cái loại thuốc này uống để mà làm giảm cân của họ. Thì nhưng mà không phải ai cũng xin được, không phải ai, tại vì có nhiều người cũng không có phải là mập lắm, tuy nhiên nhưng mà muốn đẹp hơn chút xíu họ muốn xin cái loại thuốc này. Thật sự ra muốn xin có những cái loại thuốc này để mà bảo hiểm trả là chúng ta phải hội đủ số điều kiện. Thì cái điều kiện mà bảo hiểm thường thường họ cho phép là thứ nhất là chúng ta phải có cái BMI, body mass index phải là từ 27 trở lên. Thêm vào đó chúng ta phải có bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, bệnh cao mỡ, hoặc là chúng ta bị sleep apnea, tức là bị ngưng thở trong khi ngủ. Bằng không á, chúng ta phải béo phì nhiều hơn nữa, tức là cái BMI phải là trên 30. BMI là cái tỷ số giữa cân nặng và chiều cao của một người. Thì nếu mà quý vị nào không biết mình BMI bao nhiêu thì có thể Google lên trên mạng sẽ thấy trong bỏ một số
chúng ta
cân nặng chiều cao người
ta
biết.
Vâng, chúng ta có một vị khán giả kế tiếp, xin mời ạ.
Dạ mời chị.
Dạ thưa bác sĩ.
Dạ
thưa bác sĩ. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, tôi trước nay cái canxi của tôi vẫn uống là 2 viên một ngày, thì nó ở trong nọc mô. Nhưng mà sau này á, tại vì tôi muốn uống thêm cái Kusina để cho người nó khỏe hơn, người nó yếu á, uống Kusina người khỏe hơn á, thì bác sĩ gia đình có nói là cái tổng lượng số intake của calcium là 1200 mg, như vậy trong cái Kusina nó có khoảng 400 mg, như vậy tôi xin bác sĩ xuống là còn 800 mg, tức là 2 viên 400 mg của cái calcium, 2 viên 400 mg calcium. Thì sau một thời gian á, tôi uống 2 viên 400 mg, sau một thời gian thì tôi không có đo, sau này tôi đo á, thì thấy cái kết quả nó lô, thì bác sĩ mới cho gửi, bác sĩ mới gửi đi bác sĩ chuyên môn về calcium, gửi bác sĩ chuyên môn về calcium á, thì bác sĩ calcium mới cho tăng lên là 3 viên 400 mg. Sạch citrate 400 mg, 3 viên, thì nó vẫn còn lô. Và bác sĩ cho đo cái FPTS intact á, thì 3 viên nó còn lô, thì bác sĩ cho tăng lên thành 3 viên 630 mg, 3 viên 630 mg, thì nó còn lô, hơi lô một tí, mà cái PTS intact của nó thì lại cao, thì bác sĩ mới cho lên tăng lên là 4 viên. Thì như vậy bác sĩ nghĩ sao? Là 4 viên 630 mg thì quá có cao bác sĩ.
Thật sự ra là tùy theo cái lứa tuổi. Thường thường những người mà tuổi trên 50 trở lên á, thì cái lượng calcium người ta khuyên mỗi một ngày mình khoảng 1200 mg. Những người mà trên 70-75, người ta khuyên là mỗi một ngày là 1500 mg. Thì trong cái khoảng đó thì nếu mà chúng ta uống khoảng một, đại đa số những người Việt Nam của mình uống một ngày 1200 mg, hoặc là uống 1000 mg, hoặc là uống 2 viên một ngày. Tuy nhiên mỗi một cơ thể mỗi khác, mỗi một cơ thể có một cái khả năng hấp thu calcium khác nhau. Những cái lời khuyên mà 1200 hay là 1500 là lời khuyên chung chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên mỗi một cơ thể sẽ mỗi khác. Có những cái cơ thể họ sẽ hấp thu calcium dễ hơn. Một trong những nguyên nhân mà hấp thu calcium dễ hay không dễ, nó cũng tùy thuộc vào cái lượng vitamin D trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà cái lượng vitamin D trong cơ thể chúng ta mà thấp, thì khi mình uống calcium vô nó cũng không có hấp thu với người mình nhiều như mình mong muốn. Một trong những cái trường hợp nếu mà chúng ta uống calcium, uống nhiều viên mà chúng ta vitamin D thiếu, thì chúng ta có uống bao nhiêu viên nó cũng không đủ cho người. Tại vì vitamin D nó mới là cái, phải đủ vitamin D thì cơ thể mới có khả năng hấp thu calcium vô trong người. Cái đấy là điều quan trọng thứ nhất, là chúng ta phải check calcium, vitamin D của chúng ta. Cái điều thứ nhì chúng ta phải hiểu là trong cơ thể mỗi một người, ngay cả vitamin D đầy đủ rồi, nhưng mà trong cơ thể của chúng ta, mỗi một cơ thể cái khả năng hấp thu calcium nó khác nhau. Và cái hấp thu calcium citrate của mỗi người nó khác với hấp thu calcium carbonate nữa. Và khi có sự khác biệt như vậy đó, thì những cái calcium mình uống vô, đôi khi nó hấp thu vô đầy đủ, đôi khi nó hấp thu không đầy đủ, thì các bác sĩ có phải tăng lên. Thì nếu mà có tăng lên, chúng ta tăng từ từ, giống như bác sĩ endocrinologist đã try thử, là người ta tăng thay vì 2 viên, người ta tăng thay vì 3 viên, người ta tăng lên 4 viên, tăng một cách rất là từ từ. Thành ra chúng ta cứ việc theo, chúng ta tăng theo lời bác sĩ khuyên. Và cái quan trọng nhất là khi tăng như vậy, sau đó chúng ta theo dõi sau một thời gian khoảng chừng 6 tuần cho đến 12 tuần, thì chúng ta đo lại, chúng ta sẽ biết là cái lượng tăng như vậy nó có đủ hay chưa. Trong trường hợp nếu mà cái lượng tăng như vậy mà nó vẫn không đủ, thì chúng ta phải tìm hiểu thêm coi là chúng ta có bị mất calcium ở đường khác hay không. Thay vì chúng ta cứ nghĩ là tại vì không hấp thụ đổi, đôi khi có những người họ bị mất calcium qua đường tiểu, còn số ít trường hợp có thể bị như vậy. coi lại thuốc men, có cái thuốc nào là chúng ta bị mất canxium hay không, có những cái thuốc men nào mà nó làm cản trở sự hấp thu canxium của chúng ta hay không, và coi thử lại trong nước tiểu của chúng ta có bị thải ra canxium quá nhiều hay không. Đó là những cái bước kế đến mà có thể tìm hiểu thêm để coi tại sao cái canxium của chúng ta nó cứ bị thiếu hoài. Thì cái đó là cái lời khuyên của Vương, là cứ việc theo dõi với những người bác sĩ chuyên khoa. Những người bác sĩ chuyên khoa họ cho mình tăng lên là cái bước đầu tiên thôi, và nếu mà thấy cơ thể vẫn tiếp tục không đủ cái lượng canxium trong máu thì họ sẽ làm thêm những cuộc nghiên cứu thêm, và những cuộc nghiên cứu thêm sẽ cho chúng ta biết thêm một cách rõ ràng là lý do tại sao mà cái lượng canxium trong máu chúng ta nó tiếp tục không đủ nhé. Yeah. Cứ yên tâm.
Cảm ơn bác.
Cái lượng canxium nếu mà nó thiếu nhiều quá thì mình đã có những cái triệu chứng rất là nặng, nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình không có triệu chứng nào thì có nghĩa là cái thiếu của mình nó không có thiếu nhiều lắm. Đương nhiên là mình phải giải quyết, nhưng mà cái cách giải quyết như thế nào thì cứ việc theo dõi tiếp với những người bác sĩ chuyên khoa, tại vì những người đó họ biết cách giải quyết cho mình nhé. Dạ, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Vượng rất nhiều. Chúng ta đã hết giờ. Cảm ơn các quý vị đã gọi vào để hỏi câu hỏi với bác sĩ Minh Vượng. Số phone của bác sĩ Minh Vượng là 714-467-4321. Xin mọi thắc mắc xin quý vị gọi vào văn phòng để hỏi tiếp nhé. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị cũng như bác sĩ một buổi tối thật an lành ạ. Xin hẹn bác sĩ vào kỳ sau ạ.
Dạ, cảm ơn chị Hương Thơ được chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi. Hy vọng là qua những lần trao đổi kiến thức qua với nhau, đó là lúc chúng ta giúp đời sống nhau ngày một tốt đẹp hơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.
Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Nhưng nếu bạn bị ốm đau, bạn sẽ làm gì? Bạn cần tìm được một bác sĩ tận tâm, có kinh nghiệm chữa bệnh và chăm sóc cho người Việt, hiểu văn hóa và phong tục người Việt, không ngần ngại khám bệnh cho bạn tại phòng mạch, tư gia, nơi hưu dưỡng hay tại bệnh viện. Tổ hợp y tế Choice One, lựa chọn đầu tiên cho sức khỏe của bạn, vì các bác sĩ chăm sóc cho bạn như chính thân nhân trong gia đình.